thân dương chiếc áo màu lam mặc vào người thấy ta đứng tham tan thân an nhiên đáng đến thật gần tham si sân hận lần lần xa đi ngôi chùa đầm ấm khắp thiện duyên đã đến con đi về chùa thầy hiền bạn tốt thi đua đêm ngày học pháp con mùa an thân thương áo lam hiền về miền đồng sâu núi cao em đem chia sớt cho người hạt gạo hay tấm áo ơi thân thương áo lam hiền vì lòng từ bi hiến dâng nghe bâng khuâng chữ năm ngàn vừa cợt đùa vạt áo thân thương chiếc áo vào người thấy ta đứng tham tan dần an nhiên đáng đến thật gần tham si sân hận lần lần xa đi ngôi chùa đầm ấm khắp thiện duyên đã đến con đi về chùa bạn tốt thi đua đêm ngày học pháp bốn mùa an vui ngôi chùa đầm ấm khắp nơi hiện diện đã đến con đi về chùa thầy hiền bạn tốt thi đua đêm ngày học pháp bốn mùa an bạn tốt thi đua thêm ngày học pháp kinh nghiệm tu học của mình để nhắc nhở Phật tử
trong cái cuộc sống và áp dụng cái sự tu hành để mình đạt được cái sự an lạc trong cái lúc mình còn sanh tiền, để sau khi mình có lâm chung cũng được một cái gì đem theo, chứ còn không thì mình chỉ lo cái sống, rồi ăn rồi ngủ, rồi khi mình nhắm mắt chết đi buông hai cái bàn tay không, không có cái gì lợi ích và không có cái gì đem theo trong cái cuộc sống tương lai, cũng có cái ý đó. Cho nên Đức Phật dạy thì đời sống của con người nó có hai phần. Cái phần thứ nhất là cơm ăn áo mặc, cái này thì mình dễ hiểu rồi. Còn cái phần thứ hai đó là về cái phần tâm linh. Sau khi mình bỏ cái xác thân này thì cái phần tâm linh của mình nó còn được cái lợi ích gì đó, nó kết quả để rồi có cái vốn liếng ở trong tương lai. Còn nếu như không thì mình chỉ giải quyết được cái cuộc sống là cơm áo, mà cái đời bế tắc, thì đó là một cái điều hết sức là uổng cho cái cuộc sống nhân sinh của chúng ta. Vì theo tinh thần của nhà Phật thì quý vị cũng biết là chết rồi không phải là hết, mà chỉ chấm dứt cái cuộc sống cũ. Mình ngồi đây đó, mình sống mấy mươi năm trên cái cuộc đời này đó, thì đạo Phật gọi là cái cuộc sống cũ, đồng thời nối tiếp cuộc sống mới. Chúng ta có hai cái đời sống: đời sống cũ sau khi mình chết rồi đó là chấm dứt cái đời sống cũ, rồi cũng có gia đình, cũng có vợ, có con, có xuôi, có gia, có sự sản, tất cả những cái sự sinh hoạt trong cái khoảng thời gian mà mình còn thở đó, thì đó là cái cuộc sống cũ bây giờ chấm dứt rồi, nối tiếp cuộc sống mới. Cái cuộc sống mới này có hai điều kiện xảy ra: một là an lạc, vui vẻ, nhẹ nhàng, tốt đẹp. Cái điều kiện thứ hai là khổ đau. Thế thì cái cuộc sống mới của chúng ta trong tương lai đó thì có hai phần, tức là an lạc và khổ đau. Thì tại sao nó có hai cái phần đó? Đức Phật giải thích: mình làm cái gì trong cuộc đời này, lúc sanh tiền cái đó không mất, làm thiện thì cái thiện nó còn, mà làm ác thì cái ác đó còn. Cho nên khi mình nhắm mắt về đời rồi thì cái thiện ác này nó còn, cho nên cái đời sống tương lai sau này của chúng ta nó tùy theo cái thiện ác đó, mà có thể chúng ta có đời sống tốt đẹp an lạc nếu chúng ta làm thiện. Và nếu đời sống trong tương lai chúng ta nó tồi tệ, nó xấu xa, là do chúng ta làm cái điều ác. Như vậy ác và thiện thì nó theo bóng theo hình, không lúc nào nó rời chúng ta được. Cho nên ở thế gian người ta không hiểu, người ta cho rằng chết rồi là hết, hoặc giả là người ta cho rằng chết rồi còn cái linh hồn. Cái linh hồn đó, con người thì cái linh hồn đó mãi mãi là còn cái linh hồn đó, không mất. Thì tất cả những cái suy nghĩ đó, những cái hiểu đó, nó trái với lời của Phật. Là vì cái gì nó trái với nhân quả, nó không đúng với nhân quả, là không phải lời của Phật.
Vì trong kinh điển là có Đức Phật có xác định rõ ràng, tức là tam pháp ấn. Cái tam pháp ấn đó là nó để khẳng định rằng cái bộ kinh nào, cái lời dạy nào của Đức Phật thì phải đủ tam pháp ấn: vô thường, vô ngã, khổ không. Thì như vậy là cái lời nói nào, kinh sách nào mà nó không đúng với nhân quả là không phải lời dạy của Đức Phật. Cho nên cái này là quý vị cũng thận trọng một chút. Hồi chiều ngày hôm qua là lúc 4 giờ thì tôi có đến cái bệnh viện tâm thần, theo cái yêu cầu của gia đình đó, họ mời tôi đến để thăm một người chồng. Năm nay nên người đó 43 tuổi, cái ngoại hình thì rất là dạm dở, khỏe mạnh, không có chuyện gì hết, nhưng mà về mặt tinh thần thì anh ta bị ức chế tâm linh. Là vì anh nghiên cứu về cái sấm giảng của Quỳnh Phú Sổ, tức là của đạo Hòa Hảo đó, là anh nghiên cứu trong cái sấm giảng đó, rồi anh suy nghĩ, anh suy nghĩ đến cái chỗ bế tắc không có giải quyết được. Là vì cái lời sấm giảng đó, người ta nói là ai hiểu sao thì hiểu, nói là năm dậu năm thân, năm dậu năm thân đó, mà thân với dậu nào quý vị hiểu, cứ hết dậu thân này thì qua cái thân dậu khác, mà từ cổ chí kim được bao nhiêu lần cái thân dậu mà được biết cái thân dậu nào. Cho nên cái anh này đó, ảnh chăm chú để tâm và nghiên cứu và ra cái đáp án đó, cái sấm giảng nó cuối cùng anh bế tắc. Cho nên cái bệnh này quý vị thấy nó tai hại, nó còn nặng hơn là người tu thiền mà lạc. Người tu thiền lạc là vì ức chế, chứ còn nếu nó tu thiền mà lạc mà điên thì Đức Phật điên làm sao? Hòa thượng Thanh Từ tu thiền rồi Hòa thượng Thanh Từ điên làm sao? Chúng ta nói như vậy là không có cơ sở khoa học, mà chúng ta phải xác định rằng tu thiền sai, không đúng với thiền của Phật giáo là điên, là điên hết. Rồi cái anh này thì là nghiên cứu cái sấm giảng của Quỳnh Phú Sổ đó, để cuối cùng năm bảy năm nay bây giờ đưa vô nhà thương điên. Rồi bây giờ anh đâu có điên khùng gì đó, không có điên khùng gì hết. Rồi bây giờ đưa vô trong nhà thương, họ cho uống thuốc ngủ riết rồi liệt não, đem về rồi bỏ luôn. Cho nên tôi nói rằng cái sách gì, cái giáo lý gì mà nó không đúng với nhân quả thì không phải là lời dạy của Đức Phật. Chúng ta phải có trí tuệ, chúng ta phải có cái sự nhận xét, phải có ý thức, chứ không khéo là chúng ta lạc vào cái trường hợp như cái anh bệnh hôm qua tôi đi thăm, nó rất là nguy hiểm. Tôi mới ra ngoài, ở ngoài đường tôi mới nói nhỏ với người vợ tôi, nói chị khổ dữ lắm, kể từ hôm nay cho đến suốt đời của ảnh không bao giờ chữa được hết. Khi nào có một thiện hữu tri thức nào đến mà giải tỏa được cái ức chế này, tức là giải tỏa được cái việc mà anh chăm chú, anh nghiên cứu cái sấm giảng này đó, để anh giải tỏa được, anh đáp án được cái này thì mới hết bệnh. Chứ còn không có thầy thuốc nào và không có cái bàn tay nào trị được hết. Đó là do nó ức chế tâm linh. Thì cái nguy hiểm của chúng ta là chúng ta tìm hiểu rồi đọc sách tu tập mà không đúng với cái lý nhân quả, không đúng với cái lời dạy của Đức Phật, nó có cái tác hại về cái con người của chúng ta rất là nguy hiểm. Như vậy là Đức Phật định nghĩa chết có nghĩa là chấm dứt cuộc sống cũ, đồng thời nối tiếp một cuộc sống mới. Ở cái cuộc sống mới này có hai điều kiện xảy ra: một là an lạc, hai là khổ đau. Nếu như lúc sanh tiền mà chúng ta tạo cái nghiệp ác thì đương nhiên cái cuộc sống mới của chúng ta khổ đau, Mà nếu trong lúc sanh tiền chúng ta tạo cái nghiệp thiện thì ở cuộc cái sống mới của chúng ta được an lạc. Như vậy là đúng với luật nhân quả. Mà đúng với luật nhân quả tức là đúng với lời dạy của Đức Phật. Cái giáo lý của nhà Phật đặt trên cái nền tảng là nhân quả. Tôi đến với quý vị hôm nay có phải do nhân quả không? Do nhân quả. Nếu không có nhân thì ngày hôm nay tôi không đến cái đạo tràng này. Cho nên cái sự việc có mặt tôi ở Ni Viện Thiện Hòa này và quý vị có mặt ở Ni Viện Thiện Hòa này gặp tôi là nhân quả. Mà trái với nhân quả là thầy trò chúng ta không thể gặp nhau được. Thì cũng xin giới thiệu với quý vị là tôi với sư cô Phước Hoàng, ngày xưa cô ở Việt Nam đó, cái tên của cô là Như Thanh. Mà ni sư Như Như với ni sư Như Thanh này là hai người bạn đồng môn, đồng học, rất là keo sơn gắn bó, làm về Phật sự hết sức là tốt. Thì tôi là giáo thọ, thì bây giờ Ni Viện Thiện Hòa ở Vũng Tàu, tôi cũng là giáo thọ của Ni Viện Thiện Hòa. Riêng cái khóa này thì chúng tôi không có dạy nữa. Bởi vì sao? Bởi vì các ni mà ở khóa 1, khóa 2 đó, chúng tôi đào tạo năm nay là 6 khóa rồi. Cho nên các ni bây giờ là làm giáo thọ vững vàng rồi. Cho nên để bên ni cái khóa 1 đó thì người, quý vị đã hộ khẩu phụ trách. Quý thầy chúng tôi thì lớn tuổi rồi, cũng nhường lại cái lớp học đó để cho là các cái vị học cái khóa 1 ra trường để họ đảm trách. Còn khóa 1, khóa 2, khóa 3, khóa 4, khóa 5 thì tôi có dạy, nhưng mà riêng cái khóa này thì tôi không có dạy nữa. Thì ni sư Phước Hoàng đi qua Úc này cũng lâu, nhưng mà tôi đến thăm thì thấy ni sư cũng vững vàng về cái sở học của mình, rồi đem cái kiến thức Phật pháp đó mà làm Phật sự ở Úc Châu này, tôi rất là hoan hỷ. Và ni sư có tặng cho tôi một cái quyển sách mà ni sư biên soạn, tôi về tôi đọc mấy bữa rày, thì tối nào tôi cũng thức tôi đọc tới 12 giờ. Tôi rất là tâm đắc vì đó là cái cuốn sách gối đầu giường cho các ni mà mới bước chân vào đạo, gọi là tỳ ni nhật dụng yếu giải, tức là cái tất cả những cái oai nghi của người tu hành, mà nhất là bên ni thì nó lại chặt chẽ hơn, nó lại khiêm tốn hơn bên tăng. Cho nên cái quyển sách đó tôi đọc tôi thấy tôi rất là tâm đắc. Thì hôm nay đấy là sự gặp lại từ ở Úc Châu này, tôi nghĩ đây cũng là một cái nhân duyên thù thắng. Mà bao nhiêu năm thì chúng ta làm Phật sự ở quê nhà, hôm nay tôi cũng làm Phật sự ở quê nhà và ni sư cũng làm Phật sự ở Úc Châu này, tôi rất là mừng. Là vì sao? Vì người bạn đồng môn của mình nên là cùng đồng hành với mình trên một cái lộ trình là giáo dục. Mà làm cái công tác giáo dục thì quý vị biết rằng rất là khó, cái giáo dục nó khó lắm. Còn mình làm cái gì thì nó dễ, nhưng mà giáo dục nó khó. Bởi vì thân giáo rồi mới khẩu giáo. Mình giáo mà bằng cái miệng không chưa được, học trò nó đâu phải nó nghe mình bằng cái lỗ miệng không, mà nó còn nhìn mình bằng cái thân giáo nữa. Mà cái ông thầy giáo mà học trò nó nghi về thân giáo đó, thì cái sự giáo dục đó, cái lời dạy của chúng ta giống như là nước đổ lá môn thôi, nó không có tác dụng. Mà nhất là cái thầy giáo mà trong đạo nữa rất là khó. Cho nên cái vấn đề giáo dục hết sức là khó khăn. Ví dụ bây giờ mình đi vận động, mình cất chùa đó, và mình đúc tượng đó, thì thưa quý vị cái này dễ lắm. Cái chùa mình giờ muốn ba cái tượng, bốn cái tượng, mình nói ra chừng một ngày cái người ta cúng mà. một người cúng một tượng, một người cúng ba tượng được, nhưng vận động đi cất cái trường Phật học để mà nuôi tăng sinh ăn học, họ lắc đầu. Cái này chúng tôi thấy là rất là khó khăn. Thế thì có một cái câu chuyện thế này, tức là mà cái bà Phật tử này, đệ tử của Hòa Thượng Thiện Hòa ở chùa Ấn Quang, bà quê ở Vĩnh Long, mà bà rất là mộ đạo, phải là một Phật tử thuận thành, quy Hòa Thượng cách nay trên 50 năm, bà trên 70 tuổi rồi. Hôm nọ thì bà ra Đại Tòng Lâm, thì quý thầy mới vận động, thì bà hoan hỷ cất cái giảng đường để cho tăng sinh đến đó để học tập. Thì bà nghĩ rằng cái giảng đường là cái chỗ để các vị pháp sư đến đó giảng kinh nói pháp, nên là bà thấy cái việc làm này bà hoan hỷ. Rồi khi bà về thì cả một năm sau rồi không có tin tức gì hết. Bà cũng không có tin tức, mà bên quý thầy bên trường Phật học cũng không có liên lạc gì với bà hết. Chờ lâu quá, đằng này cũng nghĩ rằng chắc bà vãng sanh cực lạc rồi, tuổi lớn rồi mà cả năm không có liên lạc. Thì sau đó mới Hòa Thượng Duy Lực ở bên Mỹ về, thì ban giám hiệu, quý thầy trong ban giám hiệu mới vận động, thì Hòa Thượng Duy Lực mới phát tâm cúng dường cái giảng đường cho tăng ni học. Thì khi cắt cái giảng đường xong rồi thì bà từ Vĩnh Long bà đến, bà trách móc, bà nói tại sao quý thầy không để cho bà cắt. Bà đã phát tâm thì bà nhớ lời, mà quý thầy lại không để cho bà thực hiện, bà buồn. Thì quý thầy mới nói rằng lâu quá, không biết bà cụ còn hay mất, mà quý thầy cũng nghĩ rằng chắc bà vãng sanh lạc quốc rồi, tuổi lớn rồi, không, cũng không có ngờ chuyện đó. Thôi bây giờ cái giảng đường đó thì Hòa Thượng Duy Lực đã phát tâm cúng dường rồi, bây giờ bà cụ cất cái tăng xá, tức là cái nhà để cho tăng sinh ở, bà không hài lòng. Vì sao bà không hài lòng? Bà suy nghĩ rằng cái giảng đường là cái chỗ giảng kinh nói pháp, nó có phước, còn cái nhà ở nó đâu có phước. Bà không cúng, tức là bà rút lui cái ý nguyện của bà là cúng dường, bà không cúng. Thì bên này đó là đổi, là không cất cái giảng đường thì cất cái tăng xá, giá tiền cũng bằng nhau, bà không cúng. Thế thì tôi ngồi tôi thấy rằng bà hơi buồn, mà buồn thật sự đó, chứ không hơi buồn gì hết, bà buồn lắm. Tôi mới nghĩ ra một cái kế, mà cái này phải nói là diệu kế đó. Tôi mới nói thưa bà, thì cái sự việc này không phải là quý thầy không nhớ lời, là vì cái thời gian nó xa cách quá, mà công việc cấp bách là phải có giảng đường để cho tăng sinh họ học, chứ giờ không có giảng đường ở chỗ đâu mà dạy học. Cho nên vì vậy mà khi Hòa Thượng Duy Lực về thì chúng tôi trình bày Hòa Thượng hoan hỷ, Hòa Thượng cúng cái giảng đường xong rồi, mới khai giảng này được hơn một tháng. Cái bây giờ còn một việc nữa thì là bên Đài Phật giáo Đài Loan đó, họ sẽ tặng cho trường là hai bộ đại tạng tăng tu, bộ đại tạng hai bộ. Thì bây giờ nó không có cái nhà để mà cất chứa cái bộ đại tạng đó, mà nhiều lắm, bộ đại tạng nhiều lắm. Thôi bây giờ bà phát tâm bà cúng thì trường sẽ xây cái đại tạng đường, tức là cái nhà để mà cất chứa cái bộ đại tạng đó, rồi các vị pháp sư đó thì đem cái đại tạng đó, kinh đó qua bên cái giảng đường giảng cho tăng sinh người ta nghe, người ta học. Tôi nói như vậy bà rất hoan hỷ, bà nói được rồi để tôi cúng. Thế là bà cúng tiền cất cái đại pháp đường, chứ không cất cái tăng xa. Thế thì tôi ngồi tôi mới suy nghĩ thế này, chứ không dám nói ra. Nếu như có đại tạng đường, có chỗ để chứa bộ đại tạng, có cái giảng đường để pháp sư đến giảng kinh nói pháp mà không có người đến nghe, thì hai cái việc đó có hiệu quả không? Để quý vị suy nghĩ thử, không có hiệu quả. Mà cái người đến cái giảng đường đó để nghe kinh thính pháp thì cái giảng đường đó có giá trị. Cái đại tạng đường, cái chỗ mà cất chứa bộ đại tạng đó có giá trị vì có người đến đó để tu học, để nghe pháp, thì cái nào cái phước đức cũng bằng nhau hết. Chứ đâu có cái nào cao hơn, cái nào thấp hơn. Tôi nói như vậy để quý vị thấy rằng là người ta cúng dường tạo tượng lớn nhỏ ít nhiều người ta rất là hoan hỷ, họ phát tâm rất là dễ, vận động rất là dễ. Thứ hai là vận động cất chùa cũng dễ, mà vận động là cất trường để đào tạo tăng tài khó lắm quý vị, khó lắm. Ai có làm công tác giáo dục, ai có trong cái hoàn cảnh đó thì mới hiểu, chứ còn không nằm trong cái hoàn cảnh đó thì không hiểu được cái vấn đề giáo dục. Cho nên mấy mươi năm mà quý thầy làm cái công tác giáo dục, đứng lớp để dạy học trò, một khóa như vậy 200, 220, mà 5 khóa, 6 khóa như vậy, trên 1000 tăng ni. Thế thì bây giờ đó, mà cái người làm được Phật sự đó đếm trên đầu ngón tay chưa được, mà số lượng đào tạo phải trên 1000, mà cái người để ra hoằng pháp, cái người mà làm việc Phật sự đó đếm trên đầu ngón tay chưa được. Mà nếu như chúng ta không có đào tạo, chúng ta không có giáo dục, thì đạo Phật của chúng ta bị tiêu diệt, không có người thừa kế, không có người để hoàn truyền chánh pháp, thì Phật giáo chúng ta chỉ có cái xác mà không có cái hồn. Tôi nói cái chỗ đó để quý Phật tử lưu ý, tức là đạo Phật nó có hai phần, về tín ngưỡng tức là cái xác, mà giáo lý tu học là cái hồn. Cho nên mình cất cái chùa không phải để đóng cửa mở cửa, mà phải thành lập cái đạo tràng tu học. Mà Phật tử đến cái đạo tràng, cái chùa mình tu học đó, là Phật giáo có linh hồn. Mà nếu cái chùa đó là chỉ là cúng bái không, là chỉ có cái hình thức tín ngưỡng, thì cái đó là đạo chết, chứ không phải là đạo Phật. Vì quý vị lưu ý này, cái ánh sáng đó, buổi sáng mà mặt trời mọc ở phương Đông đó, thì quý vị thấy rằng cái ánh sáng đó nó chiếu trên đỉnh núi trước, rồi đến trưa 12 giờ 11 giờ đó đứng bóng đó, thì cái ánh sáng trời nó mới rọi xuống thung lũng. Có nghĩa là ánh sáng chiếu trên ngọn núi trước mà ở thung lũng thì sao? Vì vậy cái giáo lý của nhà Phật là cái giáo lý dành cho người trí thức, người thượng căn lợi trí mới hiểu được, mới thâm nhập được cái giáo lý của Phật, gọi là văn chương bát học. Còn bình dân đó là phục vụ tín ngưỡng. Cho nên cái chùa của chúng ta đó phục vụ hai tiêu chuẩn. Cái tiêu chuẩn thứ nhất đó là để dành cho người trí thức, họ đến họ nghiên cứu, họ học tập, họ tu. Còn cái thứ hai đó, yếu tố thứ hai đó là bình dân. Ta đến để cầu an, cầu siêu, có vấn đề tín ngưỡng, cái nhu cầu về tín ngưỡng, đạo Phật đáp ứng được hai phần là tín ngưỡng và phần tu học. Vì vậy cho nên Phật giáo chúng ta đặt cái trọng tâm là giáo dục, đào tạo cái thế hệ kế thừa là tăng ni trẻ sau này họ có trình độ, họ có kiến thức, họ hiểu Phật pháp, họ thâm nhập Phật pháp, họ truyền bá chánh pháp của Đức Phật, thì đạo Phật của chúng ta mới tồn tại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tôi nghĩ như lúc tôi còn nhỏ vô chùa thì quý vị biết rằng ăn xôi, ăn chuối, ăn chè, nhảy giỡn rồi vậy thôi. đọc kinh thì thầy biểu đọc cái gì đọc cái đó rồi tụng vậy thôi, có biết gì. Điệu mà vô chùa đọc nhược nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật ứng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo là kinh Hoa Nghiêm. Quý vị biết mà hành điệu vô trong chùa nó chiều có đọc đọc thuộc lòng hết, có biết gì đâu. Coi như đọc để có chuối ăn, có xôi có chè ăn vậy thôi đó, đâu có biết gì là về giáo lý đâu. Nhưng mà lên tới đại học, cái trình độ đại học của Phật giáo đó thì mới là bắt đầu học kinh Hoa Nghiêm. Ôi trời ơi, thôi biết bao nhiêu sự mầu nhiệm, biết bao nhiêu là lý thú của giáo lý của nhà Phật, nhưng mà còn điều thì vô trong chùa đọc rồi mà không biết gì hết. Nếu như mà chúng tôi không được đào tạo ở ghế nhà trường, trường Phật học, thì bây giờ tôi đâu làm pháp sư được, tôi đâu đi giảng pháp cho Phật tử nghe được, tôi đâu có dạy cho tăng đi được. Mà nhờ trường Phật học giáo dục cho nên từ sơ học rồi trung học rồi đại học, bây giờ chúng tôi có một kiến thức Phật giáo tương đối. Chứ còn nói học hết giáo lý của Đức Phật thì chưa có vị nào dám vỗ ngực rằng tôi học hết giáo lý của Đức Phật hết. Vì sao? Trong kinh A Hàm Đức Phật dạy, một hôm Ngài ngồi nơi đạo tràng, Ngài mới nắm một nắm lá trong tay, Ngài hỏi các đệ tử: lá ở trong rừng nhiều hay lá trong tay của ta nhiều? Các vị đệ tử mới thưa với Phật: thưa Thế Tôn, lá mà Ngài nắm ở trong tay rất ít so với lá ở trong rừng. Lá trong rừng mới thiệt nhiều, lá trong tay của Ngài quá ít. Đức Phật gật đầu, Phật nói đúng. Cái mà ta hiểu, cái mà ta ngộ giống như lá ở trong rừng. Những điều mà ta dạy, ta nói cho các ông giống như là lá ta nắm ở trong tay. Thế thì bây giờ Tam Tạng Giáo Điển là lá của Phật nắm ở trong tay, mà mình đọc hết chưa? Mình học hết chưa? Chưa. Thì còn cái lá ở trong rừng, cái sự giác ngộ của Đức Phật, trí tuệ của Phật bạc ngàn, làm sao chúng ta hiểu được? Vì trí của chúng ta là trí của thế gian, mà cái hiểu biết của Đức Phật là cái trí xuất thế gian. Thì đem cái trí của xuất thế gian mà so lại với trí của thế gian thì không thấm vào đâu. Cho nên cái học của chúng ta, cái hiểu của chúng ta để mà tu, hiểu bao nhiêu là mình tu bao nhiêu, mình biết bao nhiêu thì mình hướng dẫn lại cho Phật tử, cho hậu thế, đàn em của mình biết như mình để họ tu học. Cái đó là truyền đăng tụ nhiệm. Chứ còn nói học hết là không bao giờ hết. Đó là tôi nói cái việc hoằng truyền chánh pháp và cái công tác giáo dục để mà đào tạo cái thế hệ tăng ni trẻ sau này, để họ thay cho các vị tôn túc đã viên tịch đi, thì có người để mà hoằng truyền chánh pháp của Đức Thế Tôn. Thì tôi kể cho quý vị nghe cái câu chuyện vui của Phật pháp, rồi tôi dẫn dạy cái chỗ đó để quý vị nghe. Đây là một câu chuyện bà già đốt am. Chuyện này rất đơn giản thôi, mình cái lý thú của câu chuyện và cái nội dung của cái câu chuyện rất là hay để mà mình học theo đó mình tu hành. Thì bây giờ có một đại đức trẻ tuổi thọ tỳ kheo rồi, thì đại đức mới muốn tìm một cái chỗ yên tịnh để tu. Ngài ham tu lắm, mặc dù tuổi trẻ mà ham tu lắm. Thì có cái bà Phật tử, bà thấy cái vị đại đức này còn trẻ mà ham tu, bà thương, thương lắm. Thì bà đến bà nói rằng: thưa đại đức, thì nếu mà đại đức có cái tâm niệm mà tu hành thì con sẽ hỗ trợ, con cúng dường tất cả mọi việc, con cúng hết, từ việc cất nhà, rồi ở trong nội thất đó đầy đủ chén bát nồi niêu son chảo gì, bà sắm về cái nội thất cũng đầy đủ. Rồi y phục của đại đức đó, ngài cũng, bà cũng lo hết, thuốc men bà cũng lo hết. Nói chung là tứ sự cúng dường, y phục, ngoạ cụ, y dược, tức là phòng xá, thuốc men, quần áo, thức ăn, ta gọi là tứ sự đó, thì bà Phật tử này bà cúng dường hết. Ông đại đức này mừng quá, mừng quá, vì mới tu mà bây giờ mình phát nguyện mình tu hành thì chắc là long thần hộ pháp rồi gia hộ, khiến cho cái bà Phật tử này bà phát tâm bà lo cho mình đầy đủ hết. Đại đức đâu mừng quá. Thì coi như vậy là cái cuộc đời tu hành mình cũng là thắng duyên đó, nên là diều gặp gió rồi. Đại đức đâu mừng quá, cố gắng tu dữ dằn, càng tu thêm được. Bởi vì sao? Người ta lo cho mình, mà bây giờ mình thọ của tín thí đàn na mà mình không tu, mình làm biếng đó, thì mang lông đội sừng để trả cái nợ của đàn na thí chủ. Cho nên đại đức này tu dữ lắm. Mà đại đức đó đọc một cái câu chuyện thời của Đức Phật, A Nan đi giặt cái y của Phật đem xuống dưới nước, cái y nó không chìm, nó nổi phao như cái bong bóng rồi. Ngài lấy hai cái tay này đè mạnh xuống, nó cũng không chìm. Nhưng mà ngài không dám lấy cái chân ngài dẫm lên, ngài sợ cái tội bất kính, cho nên ngài lấy đá ngài dằn lên cái y, nó cũng không chìm. Ngài đem cái y ngài để lên cái tảng đá đó, mà ngài về ngài thưa với Đức Phật, thưa Thế Tôn: thường khi con giặt y của Phật thì con giặt bình thường, hôm nay con đem cái y của ngài xuống cái nước, nó nổi như cái phao vậy đó, con dùng hết cái lực của con nhận nó chìm, nó cũng không chìm. Con lấy đá con dằn, nó cũng không chìm nữa. Thưa Thế Tôn, cái nguyên nhân của nó là sao vậy? Lý do tại sao vậy? Đức Phật mới nói đây này: ông chỉ dùng bốn cái hộp cơm của đàn na thí chủ, ông dằn bốn cái gốc y là nó chìm, đơn giản vậy thôi, khỏi cần dùng đá cho mắt không. Anh đang nghe lời Đức Thế Tôn, lấy bốn cái hộp cơm, ngài dằn bốn cái gốc y, cái y nó chìm, ngài giặt đem về phơi, rồi xong ngài đánh lễ Đức Thế Tôn, ngài hỏi: thưa Thế Tôn, như vậy cái trọng lượng của cái cục đá nó phải nặng hơn bốn cái hộp cơm chứ, thì tại sao rồi con đem với bốn cái hộp cơm con dằn lên cái y nó chìm, mà cái đá con dằn nó không chìm, là nghĩa là sao? Nó phải có cái gì màu nhiệm ở trong chứ. Thưa Thế Tôn, con khó hiểu chỗ đó, ngài Quan Hỷ chỉ dạy cho con. Thế là Đức Phật mới nói: con thấy không, cái trọng lượng của đá đó mà con dằn lên cái y nó không chìm, mà bốn hộp cơm của đàn na thí chủ nó chìm, là vì cái công của họ nặng lắm, cái công của họ nặng lắm. Mà nếu như mình là người tu hành mà không có chín chắn, không có lo mà tu hành đó, thì mang lông đội sừng, ăn đá còn nhẹ hơn cơm đó con. Vị đại đức này đọc được cái mẫu chuyện đó, cho nên đại đức này tu nghiêm mật lắm. Thấy cái bà Phật tử lo như vậy đó, thì ngài tu còn chín chắn hơn nữa. Thế thì có một cái điều là mỗi lần đó mà đến bữa cơm, thì bà sai cô con gái của bà đã mang cơm lên cho đại đức đó dùng, rồi dọn dẹp, rồi rửa chén rửa bát xong rồi về. Rồi tới bữa ăn khác, rồi cái cô con gái của bà cũng xách cơm lên cho đại đức đó rồi về thế thôi. Suốt 3 năm như vậy, ngày nào cũng làm công tác là xách cơm lên, đại đức đó thọ trai rồi dọn dẹp rửa rồi chén bát rồi cẩn thận rồi về. Rồi ngày hôm sau cũng làm y như vậy 3 năm, không có chuyện gì hết. Thì cái cô con gái này cũng là làm cái việc rất là tinh tấn, mà đại đức kia thì cũng tu rất là nghiêm mật, không có chuyện gì. Hôm nọ bà mới nói con gái bà: bữa nay đó đem cơm lên cho đại đức nó dùng xong rồi, con rửa chén bát dọn dẹp xong rồi con ôm đại đức đó, để coi đại đức đó tính sao. Cô ta lắc đầu, không được đâu mẹ ơi, tội chết, mẹ suối con làm cái chuyện kỳ cục, mình là Phật tử tu hành thì mẹ suối con lên ôm người ta kỳ cục vậy. Sao mấy năm nay con đâu nghe mẹ nói chuyện đâu, bữa nay mẹ trở cái chứng gì kỳ cục vậy? Bà động viên cô con gái, bà bằng mọi cách phải ôm cho được. Cuối cùng hết là chữ hiếu chứ hả, phải ôm. À thế thì lên dọn cơm xong cái đại đức đó dùng rồi, cũng dọn dẹp chén bát đàng hoàng lại, ôm ông đại đại đức đó. Ông đại đức đó ông xô ra, ông nói là khô mộc hàm nhan tam niên vô đoạn nạnh, có nghĩa là cái thân của tôi giống như là cây khô trên gọt đá, ba năm không biết nóng lạnh gì hết. Chứ à, tu hành mà nói vậy là cũng đạo đức cao lắm rồi ha. Tu hành cũng là nghiêm mật lắm rồi. Thì cô kia cô nói, thầy nói lại câu đó cho con thuộc lòng, con về con nói cho mẹ con nghe. Chứ để nói rồi nó không có thuộc lòng, về nói bà chốt bà sáng cũng nguy hiểm. Đại đức ra mới nói, nếu không thì lấy viết ghi đi, để về nói trật nguy hiểm lắm. Nè, khô mộc hàm nhan tam niên vô đoạn nạnh. Khô mộc tức là cái cây khô, hàm nhan tức là mộc trên cái gọt đá, lạnh ba năm. Tam niên vô đoạn nạnh tức là ba năm không biết nóng lạnh gì hết. Ê, cô đó cổ lấy viết cô ghi đàng hoàng, đi dọc đường đọc đọc lẩm nhẩm lẩm nhẩm, đọc lẩm nhẩm để thuộc lòng á mà. Về bà già bà đón cửa, bà hỏi chứ làm sao con, kết quả làm sao? Bà chờ cái kết quả đó. Thì cô con gái nó nói vậy, đâu có gì đâu mẹ, thì mẹ bảo con ôm thì con ôm bình thường thôi. Nhưng mà đại đức mới nói là cái thân của đại đức đó giống như là cây khô gọc mọc trên gọt đá, ba năm không biết nóng lạnh. Trời đất, bà nhảy đừng đứng lên. Bà nói trời ơi, bà la trời lên, uổng công quá, uổng công quá. Cô này ủa sao chuyện gì mẹ không bình tĩnh, đâu có chuyện gì đâu, đâu có chuyện gì đâu. Thì con nói lại là đại đức nói rằng cái thân của đại đức đó giống như là cây khô mọc trên gọt đá, ba năm không biết nóng lạnh, chứ đâu có chuyện gì đâu. Mẹ nhảy đứng đứng mẹ làm gì kỳ vậy? Bà mẹ nói uổng công quá, uổng công quá. Thế này bà già chạy lên đốt am đuổi đi. Nà, bây giờ cái đại đức này nghĩ chắc cái cô này về học thêm học bớt thì cho bà già, chứ mình nói như vậy đâu có cái gì đâu, đâu có xúc phạm, không có gì trái với đạo lý hết, mà cô này cô về cô nói cái gì đó bà già bà lên bà đốt am, có nghĩa là thầy cái đại đức nó nghi là cái cô này về nói thêm nói bớt cho bà già bà tức, bà nổi bồ đề gai bà lên bà đốt am, đồng ý không? Tội nghiệp cho cô gái đâu. Thôi thì đốt am mình đi chứ giờ sao. Nhưng mà đi chỗ khác cũng tu nữa, ham tu lắm, có tu không thôi à. Nói, thôi thì chắc mình cái nghiệp của mình đời trước chắc mình cũng nói thêm nói bớt gì đó, bây giờ để cái cô này cũng nói thêm nói bớt cho bà già bà nổ điên bà lên bà đốt am bà đuổi đi, thôi thì mình cũng cố gắng tu để trả cái nghiệp đó, qua cái địa phương khác cũng tu nữa, lấy lá lấy cây đồ che bậy bạ cái chòi vậy chung ra chung vô tu hai ba ngày rồi có cái ăn gì ăn nấy, cũng đói khát cũng vất vả lắm, nhưng mà cái tâm thì cố gắng tu nữa. Thiện tháng sau ba mò tới ba cúng dường nữa. Ba cúng nữa. Ba nói thưa đại đức con hàm hồ quá, con ăn nói nó không có lễ độ hết, rồi con xin sám hối ngài tha lỗi cho con. Ông đại đức nào nói như vậy bà này tốt, bà biết lỗi bà sám hối, thì ai có tội mà biết sám hối là tốt, cho nên bà ta sám hối. Cho nên đại đức nói thôi, hôm trước là bà nghe bà chớp bà sáng này bà làm cái chuyện vậy thôi, giờ bà biết sám hối thôi tôi hoan hỷ. Bà nói thưa đại đức tôi sẽ cất nhà cho đại đức lại, rồi tôi cũng sắm nội thất cho đại đức lại, rồi tôi cũng lo ăn uống cho đại đức lại bình thường, đại đức hoan hỷ nha. Đại đức này mừng quá, thôi như vậy mình có cái cơ hội tốt rồi đó, nên bây giờ bà lo cho mình tu thôi, mình ráng tu nữa, tức là tu hơn 3 năm năm trước nữa, tu nghiêm mật hơn 3 năm trước nữa. Rồi cũng sai con gái đó bưng cơm nữa, bưng lên dọn dẹp rồi về như vậy cũng bình thường. Con gái nó kỳ này không có biểu con ôm nữa đó nha, dứt khoát rồi, chống đối dứt khoát rồi, lỡ một lần thôi chứ lần này không có suối nữa đó. Bà nói thôi con, lỡ một lần mẹ lỡ một lần thôi. Ba năm cái suối nữa, bây giờ suối nữa. Cái cô này cô nói con muốn độn thổ, con đi quá, mẹ hứa với con là mẹ không có suối nữa mà bây giờ mẹ suối nữa thì con lên con ôm nữa làm sao. Cái việc này cứ lặp đi lặp lại hoài, con thấy mẹ có tội đó, đọa địa ngục đó, mình phá người tu hành là đọa địa ngục đó. Kỳ này con phản đối, con không có làm. Bà động viên bằng mọi cách, nói ngày nói đêm, nói cả tuần lễ cho cô này, cổ siêu lòng bưng cơm lên dọn dẹp rồi xong hết chạy lại ôm nữa. Ông đại đức này ông nói tôi biết cô biết, đừng cho bà ấy biết, hay cái chỗ đó đó. Hả nè, tức là cái việc này tôi biết cô biết, đừng cho bà ấy biết, xong. Bà già bà đứng cửa bà chờ, cũng chờ nữa, làm sao con, kết quả làm sao, kỳ này sao. Cô kia cô nói đặc biệt lắm mẹ ơi, mà cái này con nói mẹ đừng có giận nha, không kỳ hôm trước nó khác, kỳ này nó khác đó, mà con nói mẹ đừng có giận, con mới nói cho mẹ giận con không nói đó, mẹ hứa đi. Bà nói, bà gật đầu, con ôm đàng hoàng. Cái đại đức nói tôi biết cô biết, đừng cho bà bảy ép, bà ấy biết. À thế bà vỗ tay nói quang hô quang hô. Ôi chà, thành công rồi, thành công rồi. Bà già đốt am, bây giờ ta triển khai cái chỗ đó. Bữa nay ta triển khai cái bà già đốt am. Cái đạo lý nó hay là hay ở chỗ đó đó. Bởi vì khi mình đọc cái câu chuyện đó mình thấy kỳ cục quá. Đó nè, bà này bà có điên không, bà làm cái trò kỳ cục vậy, đã nuôi người ta tu hành rồi suối gái ở đi ôm rồi lên rồi đốt cốc, rồi cũng lo lắng nữa, cũng cất nhà cất cửa, cũng sai con gái đem cơm nữa, rồi biểu ôm nữa. Nhưng mà cái ôm trước nó khác, mà ôm sau nó khác. Cái đạo lý đó nó hay ở cái chỗ đó. Bây giờ tôi triển khai cái đó để quý vị thấy. Nếu như cái tinh thần của nhà Phật và cái người tu của đạo Phật mà khi mà kết quả cái đời tu của mình thấy thành cái cây khô, thì quý vị nghĩ rằng mình tu là thành cái cây khô thì lợi cho ai cái đó? Tức là Đức Phật không có tình cảm. Đức Phật không có tình cảm. Tu rồi thành cái ông Phật giống như cái cây khô. Như vậy là vô dụng. Thành cái ông Phật đó là vô dụng. Tôi đến với quý vị để tôi có tình cảm chứ. Chứ nếu tôi không có tình cảm, tôi đến với quý vị làm gì? Tôi thương Phật tử. Thế nè, tôi muốn truyền trao cái chánh pháp của Đức Phật để cho Phật tử hiểu, cho tăng ni hiểu, người ta tu hành, tức là tôi có tình cảm chứ. Mà nếu như tôi tu rồi tôi không có tình cảm gì hết, thành cái cây khô, cái đạo Phật thành cái đạo chết. Mà Đức Phật không có tình cảm, Đức Phật thành cục đá thì đâu có giá trị gì đâu. Thái tử Tất Đạt Đa là con người thiệt, quý vị nhớ vô nè, Đức Phật là một nhân vật lịch sử thiệt, có cha có mẹ có dòng họ có anh em có xứ sở có quê hương, đâu phải là thượng đế, không phải là Ngọc Hoàng. Ấy Ngọc Hoàng thượng đế còn ai, quê hương ở đâu, cha mẹ dòng họ ở đâu, lắc đầu. Nhưng mà Phật ta chỉ được hết, mẹ của Phật là ai, cha của Phật là ai, quê hương của Phật ở đâu, cuộc đời hành đạo của Đức Phật chỗ nào còn nguyên đó, thế giới ta công nhận, Liên Hiệp UNESCO ta công nhận lịch sử. Như vậy là con người đó bằng xương bằng thịt, con người đó có tình cảm. Mà cái tình cảm của Phật đó, cái tình cảm siêu xuất thế gian. Nếu như Thái tử Tất Đạt Đa ở lại cung vàng điện ngọc thì làm vua, chứ đâu phải là người dân thường. Sang trọng, giàu có, quyền tước, địa vị, tất cả mọi cái nhu cầu đời sống của Thái tử Tất Đạt Đa, chúng ta không bắt kịp ngài đâu, không bằng ngài đâu. Ngài là một vị vua trong tương lai, nếu vua Tịnh Phạn băng hà thì cái ngôi đế vương này là thái tử lên thế để làm vua, đâu phải là người thường. Nhưng thái tử Tất Đạt đã có một tình thương mà ngoài cái phạm vi của hoàng tộc, ngoài cái phạm vi của dân Ấn Độ, mà là tất cả chúng sanh của cõi ta bà này, chứ không phải cái hành tinh tròn tròn này không, mà cả cái ta bà này, thế giới này. Vì một cái cõi quá độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cõi ta bà, chứ không phải là cái hành tinh, cái trái đất của chúng ta tròn tròn này không. Như vậy đổi cái tình thương của hoàng tộc, cái tình thương cá nhân của thái tử, mà ngài đi thương tất cả chúng sinh, chó mèo cũng thương, ruồi muỗi cũng thương, rồi trùng dế cũng thương, con người cũng thương, noãn thai thấp quá thương hết. Như vậy ngài có cái tình thương, ngài có tình cảm, ngài mới thành Phật. Nên thành Phật là thành cái cây khô gọt đá là sao? Cho nên cái bà già này đó, bà nuôi ông Đại Đức này đó, bà trông mong rằng để ông Đại Đức này tu hành sẽ thành ông Phật có tình cảm. Mà ông Đại Đức này tu thành ông Phật có không tình cảm, ông đốt cốc ông đuổi đi là đúng. Việc làm của bà già này đúng, nhưng cái việc làm đó để cho ông Đại Đức này là phản tỉnh, tức là thấy được cái sai lầm của mình, cái thấy được cái sai lầm của mình là mình tu hành rồi cuối cùng rồi mình con người là không có tình cảm. Cho nên là cái 3 năm sau ngài tu trở lại, ngài có tình cảm, tôi biết, cô biết, đừng cho bà ấy biết, có tình cảm rõ ràng. Như vậy là qua hai cái việc đầu tiên mà bà già đó nổi giận lên, đó là một vị Bồ Tát thị hiện, chứ không phải bà già phàm phu, mà là một vị Bồ Tát thị hiện để cho cái vị Đại Đức này tu rồi cuối cùng thành Phật, mà ông Phật có tình cảm. Bây giờ tôi nói cái tình cảm của Đức Phật. Tôi có cái anh Phật tử, tôi năm nay ngoài 50 tuổi, mà anh có một cái chướng không quy y Tam Bảo. Nghĩa là ở chùa đó, quý thầy quý chú đọc kinh gì thì ảnh đọc kinh đó, Lăng Nghiêm cũng thuộc, Di Đà cũng thuộc, Phổ Môn cũng thuộc, Hồng Danh cũng thuộc, cái gì cũng thuộc hết. Nghĩa là ở trong chùa tăng ni tụng cái gì thì ảnh tụng theo cái đó được. Vậy là Phật tử giỏi rồi đó chứ. Rồi làm công quả cho chùa thì việc gì có chùa ảnh cũng làm được hết. Lễ Phật đản đó, ảnh bỏ nửa tháng lên làm xe hoa. Lễ Du Lan đó, anh bỏ nửa tháng lên để mà biên cầu an cầu siêu cho Phật tử. Nghĩa là chùa có cái công tác gì thì anh lên anh làm công quả đó hơn tất cả những Phật tử khác hết. Bây giờ đi cứu trợ, làm việc từ thiện anh cũng làm hơn người ta hết. Anh đóng góp rồi mà anh còn đi quyên góp những người bạn đồng tu của anh đó, gom góp đi cứu trợ này kia các nọ, làm giỏi lắm. Nhưng mà quy Tam Bảo thì không. Tôi mới hỏi chứ tại sao vậy? Anh là Phật tử mấy mươi năm nay mà cái quy y Tam Bảo anh không quy y. Tôi về để tôi truyền giới, là tháng Giêng tôi truyền giới, tháng 7 tôi truyền giới, tháng 10 tôi truyền giới, một năm tôi truyền giới 3 lần, mấy ngàn, thế mà anh không quy y, ở sát đâu không quy y. Anh nói Phật khó quá. Bây giờ nó Phật khó. Như vậy mình làm Phật tử được rồi. Quý thầy tụng kinh gì con tụng kinh đó, rồi con là Phật tử. Mà quý thầy biểu con làm công quả thì con làm, con là Phật tử. Bây giờ quý thầy cần làm từ thiện thì con đi quyên góp cho quý, là quý thầy làm từ thiện, vậy là Phật tử rồi còn gì nữa. Bắt con phải thọ giới. Khó quá. Anh nói Phật khó quá. Bây giờ quý vị ở cái đạo tràng này, quý vị suy nghĩ rằng Phật có khó không? Đâu có khó, mà Phật thương chúng ta chứ sao lại khó được. Bây giờ quý vị đã thọ tam quy ngũ giới rồi đó, nhưng quý vị nghĩ xét lại cái mình phạm hết mấy giới rồi. Mình thọ rồi đó, Dạ con thọ được. Dạ dạ. Năm cái dạ vậy phạm hết trời. Đồng ý không? Nói láo cũng tổ, không ai nói láo lời. Mà sân si cũng sân si tổ. Ăn cắp cha người ta, không ai ăn cắp lại. Năm giới phạm hết trơn rồi. Phạm hết rồi. Vì vậy cho nên Đức Phật nói đó, ai giữ tròn năm giới của người Phật tử tại gia, tức là giữ tròn nhân cách làm người, kiếp sau mình khỏi đọa trong ác đạo. Chứ đâu có thành cái ông gì đâu. Chưa thành cái ông gì hết. Thành con người cái đã. Mà mình mất mất gốc rồi. Mất cái gốc rồi. Thế thì trong kinh nói thế này: dục tri tiền thế nhân, kim sanh tác giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh thọ giả thị. Mình muốn biết đời trước của mình là ai thì mình phải coi cái quả hiện tại này, mình biết ở đời trước mình là ai. Như vậy đời trước quý vị đã tre gieo trồng cái nhân làm người, quý vị đã thọ tam quy ngũ giới rồi. Ở cái kiếp trước của mình, cái quá khứ đó. Cho nên bây giờ cái quả là quý vị được làm người. Đâu cần hỏi ai đâu. Muốn biết đời sau chúng ta là ai thì chúng ta nhìn cái nhân hiện tại, thì chúng ta biết cái quả ngày mai của chúng ta. Đời này quý vị thọ tam quy trì ngũ giới thì đời sau quý vị được làm người. Cái nhân làm người thì cái quả được làm người. Nói theo Đức Phật là phải nói nhân quả. Cho nên bài giảng nào ở đâu tôi cũng không quên nói cái câu đó. Mấy chục năm nay bài giảng nào tôi cũng không dám bỏ cái câu đó hết. Nói cái gì, làm cái gì, đọc cái gì mà không đúng nhân quả là không phải của Phật giáo. Như vậy là cái nhân thọ tam quy ngũ giới thì cái quả được làm người. Chưa làm được ông gì hết, làm người thôi, mà chúng ta đã mất cái nhân cách làm người thì đời sau chúng ta không đạt được làm người. Cho nên Đức Phật thành đạo rồi, ngày nói kinh Hoa Nghiêm đầu tiên không ai biết gì hết. Cái bộ kinh Hoa Nghiêm đó Phật nói không ai biết gì hết. Bởi vì sao? Cái giáo lý Hoa Nghiêm là cái giáo lý tối thượng thừa, là chỉ có Bồ Tát mới biết được thôi. Chứ còn phàm phu chúng ta là nghe cái giáo lý Hoa Nghiêm nó giống như là dịch nghe sấm vậy đó, không biết gì hết. Rồi bắt đầu Phật mới nói cái thời A Hàm, rồi nói cái thời Phương Đẳng, rồi nói Pháp Hoa Niết Bàn, tức là năm cái thời thuyết giáo đó. Có một cái thời là nói rất là thấp, tức là nguyên thủy, giáo lý nguyên thủy A Hàm đó. Rồi cái thời thứ ba là cái thời Phương Đẳng đó, tức là có thấp có cao. Để chúng ta nghe được, chúng ta học được, là Phật nói ở cái thời thứ ba là cái thời Phương Đẳng. Như vậy Đức Phật nói cái giáo lý cho Bồ Tát, Phật bỏ mình à? Phật không bỏ chúng ta. Cho nên Phật nói cái pháp thấp, nhân thừa, rồi thiên thừa, rồi thanh văn thừa, Bồ Tát thừa đến Phật thừa. Thì cái ngũ giới tam quy đó là cái nhân thừa, là cái đạo làm người. Thế thì quý vị thấy rằng Đức Phật thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác giác rồi mà còn thương con người, thương chúng ta. Cho nên Phật nói cái tam quy ngũ giới để cho người Phật tử tại gia chúng ta tu tu tập. Như vậy Phật đâu phải là khó, mà Phật thương chúng ta. Năm giới bây giờ chúng ta phạm hết rồi, thì như đã phạm hết rồi thì nhất định ngày sau chúng ta không được làm người. Cho nên trong cái phần thọ giới đó, chúng tôi cũng nhắc Phật tử ở chỗ này, năm giới đó không bắt buộc là phải giữ hết. Có thể mình giữ được 3 giới thôi, 4 giới thôi. Bởi vì sao? Mình có cái tật ăn cắp. Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Bây giờ ngày nào cũng ăn cắp hết trơn. Giờ thọ giới biểu mình bỏ đi ăn cắp, giữ giới, giữ không được, thôi làm thinh, đừng có giữ. Nhưng quý vị đừng nói rằng tôi không giữ cái giới ăn trộm này, ăn cắp này, tôi ăn trộm ăn cắp tôi không có tội. Nói như vậy không được. Bởi vì sao? Giới nó có hai giới tánh và giới tướng. Như vậy người ở ngoài xã hội đó, họ không giữ giới, ăn trộm mà họ ăn trộm, họ vẫn có tội, cảnh sát bắt liền, nhốt liền. Họ đâu có giữ, mà họ ăn trộm ăn cắp họ vẫn có tội. Người Phật tử thọ cái giới ăn trộm này mà phạm cũng có tội, mà người ở ngoài xã hội không thọ cái giới này mà phạm cũng có tội. Như vậy Phật tử chúng ta đừng nói rằng tôi không giữ cái giới ăn trộm, tôi tha hồ tôi ăn trộm tôi không có tội. Nói như vậy không được, mà Phật tử chúng ta phải khắc phục. Năm nay mình giữ không được là vì cái thói quen của mình giữ không được, mình phải khắc phục, dần dần sang năm mình giữ, 6 tháng sáng thao sau mình giữ, 3 năm sau mình giữ cũng được. Chứ mình đừng nói rằng tôi không thọ cái giới đó mà tôi phạm, tôi không có tội, nói như vậy không được. Như vậy là sự tu hành của Phật tử chúng ta tiến bộ ở chỗ nào? Chúng ta tiến bộ chỗ nào? Mình tu hành phải có tiến bộ. Bây giờ mình giữ không được thì 3 năm sau mình giữ, 2 năm sau mình giữ, nó gọi là tu hành có tiến bộ. Đó là khi thọ giới đó, thì giới sư phải nhắc Phật tử cái chỗ này. Chứ không nhắc cái chỗ này thì quý vị nói con hay nói láo quá, giờ con không giữ cái giới đó con nói láo, tha hồ, nói như vậy không được, mà phải khắc phục. Lần lần mình bỏ, bình thường mình nói láo một tuần nó 7 lần, bây giờ mình thọ giới nói chừng 5 lần thôi, rồi cái lần lần bỏ 2 lần, lần lần bỏ còn lần, như vậy 5-6 tháng sau mình không còn nói láo nữa là mình giữ cái giới đó. Chứ còn không thì mình nói cái chỗ đó là không đúng. Cho nên là cái giáo lý của nhà Phật và cái sự tu hành của chúng ta đó là chúng ta không khéo đấy nè, như cái vị đại đức đó, đó là 3 năm tu hành nghiêm mật với nữ sắc thì ngài coi là ngài là cây khô mọc trên gọt đá, đối với cái tình cảm này không có, không phải, cái đó là sự sai lầm. Như vậy trong kinh Đức Phật dạy rằng người đó lớn hơn ta thì ta coi là mẹ, phải có tình cảm chứ. Người đó nhỏ hơn ta coi bằng em. Người đó nhỏ hơn nữa ta coi bằng cháu. Người đó ngang với chúng ta là anh chị, phải có tình cảm đàng hoàng. Đó nè, chứ còn chúng ta suy nghĩ là chúng ta tách rời cái cuộc đời này, chúng ta tách rời cái tình cảm này để cho chúng ta thành đồng Phật, thì Đức Phật nó không có tình cảm. Đó là một cái hiểu lầm. Vì vậy cho nên sau 3 năm thì cái vị đại đức này tu hành lại đàng hoàng, là biết cái mình sai lầm, cho nên đại đức mới nói lại là tôi biết, cô biết, đừng cho bà ấy biết. Có nghĩa là trong cái phạm vi mà Phật dạy đó, người lớn thì mẹ chúng ta, người lớn hơn chúng ta nữa là chị chúng ta, là anh chúng ta, người nhỏ hơn chúng ta là em chúng ta, là con cháu chúng ta. Chúng ta phải đối với họ có cái tình cảm, đối với họ tình cảm. Từng cái giai cấp mà cái mối quan hệ giữa ta với người nó có cao có thấp, nên là có cái tình cảm rõ ràng. Cho nên tôi nói rằng trong cái chùa của chúng ta đó, bổn đạo nó có ba thứ bổn đạo, chứ không phải một bổn đạo đâu. Nói vậy chứ không phải một bổn đạo đâu, ba, chia ra làm ba loại. Cái bổn đạo thứ nhất đó là gọi là Phật tử thuận thành. Thuận thành là sao? Vị trụ trì có mấy đồng Phật tử đâu biết, trụ trì có mấy đồng bạc Phật tử đâu biết, Phật thầy trụ trì đó buồn hay vui Phật tử đó biết, nhưng mà tuyệt đối bên ngoài không ai biết hết. Cái đó gọi là Phật tử thuận thành. Không biết sư cô Phước Hoàng được nó mấy người, cho tôi có 2,5 người thôi, chùa tôi có 2,5 người thôi, bởi vì 2 người thì nguyên con người đó què, tôi tính nửa người rồi, chùa lớn về có 2,5 người. Nghĩa là tôi đi đâu người đó biết, tôi có tiền hay không người đó biết, tôi có gạo hay không người đó biết, tôi thiếu quần áo người đó biết, tôi có nhang đốt không người, nhưng tuyệt đối bên ngoài không ai biết hết. Cái đó gọi là Phật tử thuận thành, ít lắm cái gì rồi, ít lắm. Còn đa số đó là Phật tử cảm tình, cái lễ Vu Lan bên tôi là 4.000 người ăn cơm, 4.000 người ăn cơm. Tôi mua cái dĩa, mà bằng nhựa đó, có 3 ngăn cơm rồi thức ăn đó, tôi 1.000 cái dĩa mà tôi đãi 4 lần, tức là tôi biết là 4.000 người ăn cơm. Nhưng mà Phật tử Thuận Thành tôi có 2 người, 1.5 người. Cảm tình là sao? Tôi đi cầu an cầu siêu cho họ, má họ chết tôi tụng kinh, tía họ chết tôi tụng kinh, nhà họ có cái gì đó bệnh tôi tới tụng kinh, họ bệnh tôi vô bệnh viện tôi thăm, tức là cái tình cảm đó đó, cái tình cảm đó nhiều lắm. Đa số thế thì tôi có 4.000 người Phật tử, gọi là Phật tử tình cảm, cảm tình, nhưng mà Thuận Thành có 2.5 người. Cái Phật tử thứ ba đó, Phật tử xu hướng, cái này rắc rối lắm. Cái chuyện gì ở trong chùa là ở ngoài đường biết, ở trên ra ngoài đó là phát loa lên, một buổi chiều là ngoài chợ biết hết. Cái đó Phật tử xu hướng. Như vậy là Phật tử trong chùa ta có 3 loại Phật tử: Phật tử Thuận Thành, Phật tử cảm tình và Phật tử xu hướng. Thôi thì ta sống với cái Phật tử cảm tình đó được rồi. Mình đi xe họ trả tiền xe cho mình đi tàu họ trả tiền tàu cho mình, họ cho mình chai nước tương, họ cho mình nải chuối rồi ha, sống được rồi. Còn cái Phật tử Thuận Thành đó là cái hộ pháp đó. Hộ pháp. Hôm ở dưới Niêu Bình tôi có cái giảng cái đề là Quang pháp và hộ pháp. Ôi, Phật tử cười dữ lắm, bữa nay không có thời giờ, có thời giờ tôi giảng cái bài đó là Quang pháp và hộ pháp, rồi quý vị sẽ nghe cái đó. Cái là cái Phật tử Thuận Thành đó là cái Phật tử hộ pháp. Còn cái Phật tử mà cảm tình á, Phật tử đó gì? Hộ chùa, tức là chùa thiếu gạo họ cho, chùa thiếu nước tương họ cho, thiếu nhang họ cho, nhà cũng cho hết, nhưng mà cảm tình thôi. Gặp thầy đi ngoài đường, A Di Đà Phật, ông thầy này tụng kinh cho má tôi đó, chứ họ không biết giáo lý gì hết. Hỏi giáo lý hả? Ai biết đâu, hỏi ông thầy ạ. Nhưng mà họ biết ông thầy là tụng kinh cho má tôi, như vậy là cảm tình, đồng ý không? Cho nên cái Phật tử là chúng ta phải chia ra ba lần. Thôi thì thưa tất cả quý vị, bây giờ tôi kể cái chuyện vui nữa rồi chúng ta nghỉ. Dạ trưa rồi. Kể cái chuyện vui nữa chúng ta nghỉ. Có một nhà vua không có hoàng tử để nối ngôi. Quý vị theo dõi cái chỗ này nghe, cái chỗ nào hay là tôi nói quý vị. Hoàng tử đó, không có hoàng tử nối ngôi, có chánh hậu thứ hậu đàng hoàng nhưng mà không có hoàng tử nối ngôi. Thì vua đã ngoài 60 tuổi rồi, cái lo của nhà vua đó là truyền ngôi lại cho ai. Cũng như mình có giàu có không có con khổ lắm. Tôi có cô Phật tử, cô đệ tử Hòa Thượng Trí Quảng đó, năm nay cổ cũng ngoài 40 tuổi rồi. Ở Việt Nam có một cái cơ sở, ở Đài Loan có một cơ sở mà không có con. Cho nên nghe ai đồn ở đâu đó tốn mấy chục ngàn người cũng đi hết trơn mà cuối cùng không có con, khổ đó. Thầy nghĩ coi làm ai ăn. Chồng có tiền, vợ có tiền, không có con cho nên khổ. Nhưng mà con đông quá cũng khổ, mà không có cũng khổ. Cũng khổ dữ lắm. Thế thì vua mới suy nghĩ thế này. Ở đây mình truyền lệnh ra ngoài thần dân đó, ai có con trai đó là 10 tuổi cho đến 18 tuổi đem về triều đình ứng thí, mà hãy đậu đó thì mình chọn làm hoàng tử để mình truyền ngôi. Vua suy nghĩ 3 tháng như vậy đó, mới họp quần thần lại, mới là nhờ các quan đại thần mới truyền ra ở ngoài ngoại thành, ai có con trai 10 tuổi tới 18 tuổi là đưa về triều để ứng thí. Ồ, cha tôi đông lắm, mấy ngàn, ai cũng mà dọn dẹp con mình ăn mặc đồ bảnh bao đồ sạch sẽ rồi như là tươm tất đàn đưa về triều ứng thí. Vua ngồi ở trên cao, vua dòm, vua thấy quá trời con trai, đứa nào cũng đẹp hết, giờ chọn ai? Chọn một người hoàng tử thôi chứ chọn hết mấy ngàn sao chọn. Vua mới nói thôi bây giờ các con về đây ứng thí đó, trẫm thấy là đứa nào trẫm có ưng bụng hết trơn, đứa nào ưng bụng hết. Bây giờ trẫm biết chọn ai bỏ ai, thôi bây giờ trẫm giao cho các con mỗi đứa một cái hạt hoa, rồi các con về mua cái chậu rồi bỏ đất vô, rồi ươm cái hoa này nó trổ bông 60 ngày sau mang cái hoa đó về triều đình. Cái hoa nào mà trẫm chấm mà đẹp nhất đó là trẫm chọn là hoàng tử. Ôi trời, mừng quá. Cha mẹ dẫn con đi theo cũng đó, cái chuyện đó bình thường. Đem cái hạt rồi về ươm rồi tưới nước rồi nó lên cái cây nó trổ hoa là chuyện bình thường. Rồi về hết 60 ngày sau, các cái cậu bé này mang cái chậu hoa về triều đình, trăm hoa đua nở quá trời hoa luôn, xanh vàng đỏ trắng tím đủ màu hết rồi. Có một cậu bé đó mang cái chậu đất không lên trước mặt vua, quỳ xuống chịu tội, không có cái hoa gì hết trơn. Còn bao nhiêu là có hoa hết, đẹp lắm. À, thế cậu bé này mới tâu hoàng thượng, con xin nhận cái tội chém đầu. Vì 60 ngày qua đó, con đem cái hạt này về, con mua cái chậu thiệp tốt, con chọn cái đất phân thiệp tốt, con ươm, con tưới, ngày đêm con chăm sóc, cuối cùng nó không lên. Thì bây giờ con đem cái chậu đất này con về trung trình cho bệ hạ, con xin nhận cái tội chết. Vua làm thinh, vua không nói gì hết. Vua thấy ở dưới quá trời hoa, ai cũng đưa cái hoa của mình lên cho cao, đặng vua thấy mà. Cuối cùng hết rồi, vua nói con ngồi qua bên đi, mấy thằng bé đó con ngồi qua bên. Vua mới nói rằng tất cả những cái chậu hoa của các cái cậu bé mang về đó trẫm tha tội chết. Tất cả những cái người có cái chậu hoa đó là trẫm tha cái tội chết. Tại sao? Là vì khi mà trẫm đưa cái hạt đó, trẫm luộc hết rồi thì tại sao nó lên? Trẫm luộc hết rồi tại sao nó lên? Mà cái thằng bé này đó là nó để nguyên cái hạt mà luộc ra, nó ươm cho nên nó không lên là phải. Thế thì thằng bé này được làm hoàng tử, trẫm sẽ truyền ngôi, còn bao nhiêu đó thôi về, của ai mang về đó hết. Thôi câu chuyện đó quý vị suy nghĩ, tôi không có đáp án. Hiểu sao đó hiểu. À, câu chuyện đó nó có cái ảnh hưởng giáo lý của nhà Phật trong đó. Hay đó không? Bởi vì nhà vua đã luộc hết rồi thì các cái cha mẹ của cậu bé này sợ nó không lên cho nên đổi cái hạt khác bỏ vô. Là trái lệnh của triều đình là chém đầu hết. Cái tội là cái tội chém đầu, nhưng mà trẫm tha chết là vì cha mẹ của các bé này là đổi cái hạt đó, cho nên là sợ không lên, cho nên lấy cái hạt của mình bỏ vô cho nó chắc ăn. Nhưng mà cuối cùng hết là cái thằng bé này nó là để nguyên cái hạt đó ương, không lên thì mang cái chậu đất là về thưa với vua, chứ không bao giờ thay đổi. Thôi chúng ta kết thúc nhà buổi giảng hôm nay. A Di Đà Phật. Mời quý vị hồi hướng này. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày năm Tây tháng 12 là thứ bảy á, cách thì 2 tuần nữa thì quý vị sẽ đến đây, mời quý vị đến đây nghe thầy Phước Tiến giảng 10 giờ sáng thứ bảy ngày năm Tây tháng 12. Thầy Phước Tiến sẽ giảng ở đây. Và bây giờ thì cô mời quý Phật tử ở lại dùng bún riêu chè trong cái lượng của ban tư soạn ở đây cúng dường đến cho Phật tử. Quý vị nhớ ở lại ăn cơm. Khi mà quý vị ăn cơm rồi thì quý vị đến cái nhà hàng ở trong nhà hai, thì Phước Tiến sẽ giảng có lẽ là 1 giờ ha. Cô đang liên lạc, cô nói thầy á, đợi quý vị ăn xong ở đây tới là cũng có nhà giảng, tới giảng 12 giờ là tới đó vẫn không thể nghe được ha. Ở đây ăn rất nhiều đàng hoàng rồi, tôi chờ cái ảnh nghe thầy Phước Tiến giảng. Và năm tây tháng 12 quý vị nhớ đến đây nghe thầy Phước Tiến giảng ha. Thầy ông đó là có bữa đó chưa cũng đãi quý vị ăn nữa. Dạ, ăn no rồi mới về ha. Dạ, như là vậy. Rồi chúng ta về cũng là rất là được. Rồi lên xuống vườn để nghỉ như vậy. Cái Phật tử em lấy mấy cái bàn đặt nha. Thầy có bị lấy bị màu rồi cái bàn nào thì cây như đồng đó. điều đây